Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ sáu, ngày mùng 6 tháng 10, trong Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 10, câu 13 đến 16. Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho các ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho các ngươi hỡi Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-pha-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những lời mở đầu trong trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca hôm nay không phải là những lời chúc phúc, nhưng có thể nói mạnh đó là những lời nguyền rủa. Khởi đầu tin mừng mà lại là những lời nguyền rủa, thế thì đó có còn là tin mừng hay không? Tin mừng Đức Giêsu Kitô không phải là thứ tin mừng cho người thích nghe, không phải là thứ tin mừng chỉ nói cho một số người, không phải là thứ tin mừng dung túng những lối sống sai lạc. Nhưng lời của Chúa như thanh gươm hai lưỡi, cắt tỉa để cho chúng ta thực sự đi vào cuộc canh tân. Chính những lời có thể nói là chúc dữ này làm cho chúng ta ý thức về việc phải lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Ai không lắng nghe mà khước từ lời của Thiên Chúa là khước từ chính Thiên Chúa. Ngày hôm nay, trước những cơn quẫn bách của đời sống, trước những thử thách của thế giới hiện đại, người ta dễ dàng buông trôi đời mình theo những trào lưu. Một trong những nguyên nhân tại sao người ta không trụ được và không có khả năng sống đời Kitô hữu của mình một cách đích thực. Tại sao đời sống của người Kitô hữu thiếu đi những chứng từ đức tin? Tại sao lời giảng của các môn đệ Đức Kitô hôm nay không có khả năng thu hút người khác như những lời mà các tông đồ năm xưa đã giảng? Tại sao giáo hội ngày càng mất đi tính khả tín của mình? Một trong những nguyên nhân sâu xa đó chính là chúng ta chưa sống được lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa chưa thành chỉ nam cho đời sống của chúng ta. Lời của Thiên Chúa chưa trở thành ánh sáng rọi bước chúng ta. Lời của Thiên Chúa chưa được chúng ta đón nhận như khuân vàng thước ngọc. Lời của Thiên Chúa chưa trở thành những chuẩn mực để chúng ta chọn lựa và hành động trong cuộc sống. Chúng ta khước từ lời của Chúa, khước từ chính Đức Kitô và cũng là khước từ Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Quả vậy, trong xã hội tục hóa này, người ta muốn gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống để con người tự do xoay sở, để con người tự định đoạt cho mình mà con người không cần đến Thiên Chúa. Làm sao để lời của Chúa có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống người Kitô hữu? Chỉ khi nào lời của Chúa được bén rễ sâu Phật tử trong lối nghĩ suy và hành xử của người Kitô hữu, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có sức mạnh để vượt qua những gian nan của cuộc trần đầy thử thách này. Nếu chúng ta để lời Chúa soi dẫn, để lời Chúa cắt tỉa và để lời Chúa chất vấn chúng ta hôm nay, thì ngày mai chúng ta không phải nghe những lời trúc dữ: khốn cho người. Xin cho chúng ta mỗi người được nghe lời chúc lành của Chúa, chứ không phải như lời chúc dữ chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay. Lạy Chúa, chúng con đã đón nhận đức tin qua lời rao giảng của Hội Thánh. Xin cho chúng con biết sống đức tin đó. Xin cho chúng con biết để cho lời Chúa soi chiếu và từng bước đi của chúng con, để chúng con suy nghĩ, để chúng con chọn lựa, để chúng con hành xử theo những giá trị của tin mừng. Xin nâng đỡ cuộc hành trình đầy gian khổ của chúng con bằng chính lời của Chúa, lời tình yêu, lời sự sống, lời chân lý cứu độ. Amen.
Lạy Chúa, xin cho chúng con,
cho con biết nên yêu và sống lời Chúa
theo lời Ngài,
để chúng con luôn bước đi trong ánh sáng sự thật và tình yêu.
Thiên Chúa, nguồn phúc ban vô biên, rằng ta Chúa đã.